Rồi bây giờ mình học tiếp. Học tiếp cũng liên hệ những câu hỏi của quý thầy, quý cô bây giờ đây. Đây, quán chiếu bốn cái hạnh tướng của tập thánh đế: nhân, tập, sinh duyên. Quán chiếu về nhân ở trong tập thánh đế. Nhân là gì? Nhân là tác nhân. Cái nhân của khổ đau là gì? Cái nhân của khổ đau là gì? Cái nhân của khổ đau chính là ái, thủ, hữu. Cho nên ái, thủ, hữu là cái tác nhân để hình thành ra cái khổ đau của khổ thánh đế là bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Đó. Cho nên cái tác nhân đưa tới khổ đau đó là ái, thủ, hữu. Cho nên quán chiếu về nhân là quán chiếu về ái, thủ, hữu. Cho nên buông là buông ái, thủ, hữu. Vì vậy mà trong Nikaya nói rằng ái diệt Niết Bàn. Thế trong A Hàm nói ái diệt Niết Bàn. Niết Bàn là vì do ái hoàn toàn tịch diệt. Mà khi ái tịch diệt, thủ duyên vào đâu mà bám? Không có duyên, không có chỗ bám. Hữu duyên vào đâu mà khởi? Không có chỗ khởi, không có chỗ duyên để khởi. Cho nên là buông ái, thả cái ái này ra thì thủ không còn chỗ bám để khởi, để tồn tại, và hữu cũng còn ái thủ để mà tồn tại. Đó. Cho nên khi mà mình buông cái ái thủ hữu ra thì ái thủ hữu không còn có cái chỗ để tồn tại, thì dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu nó không có cái chỗ để tồn tại nữa. Cho nên khi sáng tôi có chia sẻ với quý thầy đó, tu tập chứng đến A-na-hàm mới buông được cái dục hữu thôi, tức là sự tái hiện ở trong dục giới buông được, nhưng mà chưa buông được cái sắc hữu và vô sắc hữu, cho nên phải sinh vào ở nơi ngụ tịnh cư thiên thuộc tứ thiền sắc giới. Ở nơi đó tiếp tục quán chiếu để đoạn trừ cái gì? Đoạn trừ sắc ái và vô sắc ái. Đoạn trừ cái trào cử do sắc ái và vô sắc ái tạo nên. Rồi đoạn trừ cái kiêu mạn. Ta là thế này, ta là thế kia. Cái này là từ ngã của ta, cái này không phải từ ngã của ta. Đoạn trừ cái ý niệm đó. Và cái gốc rễ của ý niệm đó chính là vô minh ái. Cho nên đoạn trừ cái cuối cùng là vô minh ái, thì đó mới gọi là chấm dứt sinh tử hoàn toàn ở trong ba cõi. Không còn hữu ở trong ba cõi. Hữu đây là tiếp nối tồn tại, không tiếp tục tồn tại ở trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Từ đó A-la-hán mới tuyên bố ngã sinh dị tận, phạm hạnh dị lập, sở tác dị biển, bất thọ hậu hữu. Đó. Ngã sinh dị tận, sự tái sinh của ta đến đây là hết. Phạm hạnh dị lập, đời sống phạm hạnh đã được thiết lập, điều đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh ở trong ba cõi. Cho nên cái văn minh của người tu là văn minh khiến cho mình chấm dứt sinh tử. Chứ không phải văn minh của người tu là mình có chiếc xe hơi, mình có cái nhà lầu, mình có những cái tiện nghi ăn uống. Thực ra người tu mà khi mà tu giỏi mà có cái năng lực thần thông, đâu cần máy bay đâu. Chư thiên đâu có đi máy bay đâu. Mình cần máy bay, cho nên mình thấy cái máy bay không người lái, mình thấy ở văn minh. Văn minh đó, văn minh của con người thôi, của con người Nam Giới Phù Đề này thôi, chứ không phải là cái văn minh mà của cái người Bắc Cô Lô Châu. Bắc Cô Lô Châu nó văn minh hơn mình nhiều. Còn chư thiên đi bằng năng lượng ánh sáng, đâu cần máy bay, đâu cần hòa tiện. Quý thầy quý cô đọc kinh đi, thấy trong Nikaya mỗi buổi đêm là chư thiên Tứ Thiên Vương đến nghe pháp từ Đức Thế Tôn, Đế Thích nghe pháp từ Đức Thế Tôn, Phạm Thiên nghe pháp từ Đức Thế Tôn. Họ đi bằng năng lượng ánh sáng mà. Trong kinh gọi là Đại Quảng Trang Nghiêm kể rằng khi Đức Thế Tôn ấy, thì khi mà Đức Thế Tôn nghĩ rằng tới giáo hóa mấy ông này, sau khi mà giáo hóa chuẩn vận pháp luân hóa độ cho năm anh em Kiều Trần Như rồi, Đức Thế Tôn nghĩ tới Ca Diếp Thờ Lửa và 500 học trò của ngài Ca Diếp. Đức Thế Tôn đi tới Ưu Lâu Từng Loa mà, thì tới đó là có một cái thạch thất, một cái thất bằng đá. Thì ngài Ca Diếp thấy Thế Tôn tướng mạo đoan nghiêm, sáng quắc lên, cho nên từ đó cung kính. Và Đức Thế Tôn nói: tôi muốn ở lại với ngài một đêm được không? Ngài Ca Diếp nói: dạ xin công thỉnh bậc Đà Sa Môn. Đức Thế Tôn nói: cho tôi ngủ lại một đêm nơi cái thất, nơi cái hang đá đó được không? Ca Diếp nói: bạch Đà Sa Môn, trong đó có con độc long, có con độc xà, nó dữ lắm, ngài không nên ở đó. Đức Thế Tôn nói: thế thì tôn giả cho mình ở lại đó đêm đi, không sao đâu. Nhưng Ca Diếp nói: dữ lắm ngài ơi, sợ nguy hiểm đến cái tính mình của ngài. Đức Thế Tôn nói: không can gì, để cho tôi ở lại một đêm coi thử sao. Cuối cùng ngài Ca Diếp nói: nếu ngài muốn thì tùy ý. Thế là Đức Thế Tôn đi vào cái đồng đó, cái thạch thất đó, trải cái tòa cũ ra ngồi trước qua đêm. Con độc xà, độc long đó nó phun khói ra, nó phủ luôn cả cái hầm, cả cái thất đá đó. Đức Thế Tôn khi đó ngài dùng năng lực thần thông, ngài cũng phóng khói ra. Hai cái khói đó nó gặp nhau, nó mù mịt cả cái không gian đó. Rồi độc xà và độc long đó nó phóng ra lửa, thì Đức Thế Tôn cũng phóng ra lửa mạnh hơn cái lửa của độc xà, nó dập tắt cái lửa của độc xà, độc long đó. Cái thạch thất đó toàn lửa không. Sau đó là Ca Diếp sáng mai nhìn cái thất nó cháy rụi hết. Là ông nghĩ rằng như vậy là Sa Môn này bị con độc long độc xà này nó hại rồi. Đi tới thấy Đức Thế Tôn ngồi tỉnh bơ rồi, thì Ca Diếp hỏi: con độc long đâu rồi, con độc xà đâu rồi? Đức Thế Tôn cười, Đức Thế Tôn nói: nó nằm trong cái bát tôi rồi. tôi đã thâu phục độc long độc xà này vào trong cái bình bát tôi rồi, tôi để nắp lại rồi. Những cái diếp khiếp. Mở cái bình bát ra, của Phật ra, con độc long độc xà nằm trong hiền lành. Đức Thế Tôn nói, tôi đã quy y cho nó rồi, nó thọ trì giới rồi, bây giờ nó hiền lành lắm. Từ đó Ca Diếp thờ lửa mới bái phục Thế Tôn, mới bắt đầu quy kính Thế Tôn. Thì tôi nói ngang đây là quý thầy thấy, nếu không có thần lực bất khả tư nghị, Đức Thế Tôn không dễ gì giáo hóa và chinh phục một số du sĩ, một số giáo chủ của các tôn giáo xã hội Ấn Độ bây giờ đâu. Mình đừng bắt chước nghe, cứ nói Đức Phật hiền lắm, ngài thở vô thở ra đi như thế này thôi, dễ chi mà đi như thế này mà tồn tại. Không dễ đâu mấy thầy. Thiên ma ngoài đạo cỡ đó mà mình không có cái chi đạo lực, không có cái gì thần lực, mà chỉ có thở vô thở ra là mình chết tươi liền, chết không kịp ngáp. Chứ đừng có nói Phật giáo nó tồn tại đến bây giờ. Cho nên Phật không thể nghĩ bàn, Tổ không thể nghĩ bàn. Chúng ta đừng có đem cái tâm phàm tục mà nghĩ tới Phật tới Tổ, rồi biến Phật biến Tổ còn hơn mình chút chút thôi. Đừng như thế mà tâm kiêu mạn. Mình không bao giờ mà so sánh được với Phật Tổ về cái năng lực tu hành đạo đức. Cho nên chúng ta phải nương tựa Phật Tổ để mà tu tập. Và sau đó cái đêm tiếp theo thì sáng mai lại ngài Ca Diếp tới vấn tân Đức Thế Tôn và hỏi: thưa ngài, ngài cũng thờ thần lửa hả? Sau cái hôm nữa cái vùng của ngài lửa nó sáng lên vậy, ánh sáng nó sáng lên vậy. Đức Thế Tôn nói: đâu có, mình đâu có thờ thần lửa đâu. Thế thì sao mà cái hôm thấy nữa cái vùng của ngài nó sáng rỡ lên vậy? Đức Thế Tôn nói: sáng rỡ đó là ánh sáng của Tứ Thiên Vương đến thăm Thế Tôn và hỏi pháp. Rồi đêm mai này nữa, thấy ánh sáng nơi cái vùng của Đức Thế Tôn ngồi nó sáng rỡ lên, nó hơn cái đêm hôm qua nữa. Thì Ca Diếp nói: ngài có phòng thờ thần lửa phải không? Thế Tôn nói: đâu có, không có. Đó là ánh sáng của Đế Thích xuống thăm viếng, đảnh lễ và cầu xin nghe pháp. Rồi một sáng hôm sau nữa, ngài Ca Diếp tới hỏi tiếp: thưa Sa Môn, ngài có thờ thần lửa không? Có, đâu có. Sau khi hôm thấy nơi cái vòng của ngài nó sáng hơn đêm hôm qua nữa, thì Đức Thế Tôn nói: đó là ánh sáng của Phạm Thiên đến đảnh lễ và thỉnh vấn pháp. Cho nên quý vị thấy không, Tứ Thiên Vương họ đi bằng năng lượng ánh sáng, Đế Thích đi bằng năng lượng ánh sáng, Phạm Vương đi bằng năng lượng ánh sáng. Họ phải đi bằng cái máy bay phi thuyền Apollo đối như mình đâu. Chuyện phi thuyền Apollo là chuyện của con người, chuyện cái gọi là văn minh con người, chứ không phải văn minh của chư thiên. Phước báo loài người, chứ không phải phước báo chư thiên. Cả trí thức của loài người, chứ không phải trí thức chư thiên. Không phải trí thức của chư thiên dục giới, sắc giới, vô sắc giới đâu. Đó. Cho nên đừng có đem cái thế gian pháp mà so sánh với Phật pháp, nghe không? Mấy thầy mình cứ hay đem cái pháp thế gian mà so sánh với pháp xuất thế gian, đem cái nhỏ nhoi mà so sánh với cái vĩ đại cực kỳ, trời ơi, thế gian này có cái pháp gì mà so sánh được cái Phật pháp đâu, mà mấy thầy cứ lèo đèo cái pháp thế gian mà đem cái đó mà so sánh với Phật pháp. Nếu mà thế gian này có một người bằng Phật thì tôi đã thấy, nhưng mà tôi không thấy ai bằng Phật cả. Đó là câu nói nổi tiếng mà Đức Thế Tôn chúng ta khi Ngài hành Bồ Tát Đạo vào thời mà hầu Đức Phật Phất Xa, mà thiên thượng thiên hạ vô như Phật, mà phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tầng kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Cho nên mình đừng có chơi kiểu trí thức, cái gì tôi hiểu tôi mới tin. Hiểu gì, có người cái hiểu được bao năm nơi mà cái gì tôi hiểu tôi mới tin. Hiểu được bao năm đấy, anh hiểu được cái chi đấy, hiểu hết cái ngón tay này không? Ngón tay trực mắt đã hiểu không? Trí thức có người hiểu hết ngón tay này không? Mà nói tôi hiểu tôi mới tin, nói ngồi vẻ ra triết gia, ngồi vẻ ra triết lý. Cho nên đừng đem pháp thế gian mà so sánh với Phật pháp, một loại so sánh khập khiễng. Cho nên tôi nói như vậy để quý thầy, quý cô thấy mà tu hành. Ta hãy tin, và tin tuyệt đối vào Đức Phật. Ta tin tuyệt đối vào pháp chứng ngộ của Phật. Ta tin tuyệt đối vào cái hành hoặc, cái bước đi của tăng đoàn. Ta tin tuyệt đối vào cái giới pháp thanh tịnh mà Đức Phật chế định để hướng dẫn chúng ta tu tập, loại trừ cái điều ác, thành tựu các thiện, từ cái thiền hữu lậu đến cái thiền vô lậu. Đó. Cho nên nói đến cái tác nhân này, đó, ái. Trong cái nhân này có ái thủ và hữu ở trong. Trong cái nhân này có cái vô minh và hành ở trong. Cho nên quán chiếu về nhân, ở trong cái tập thanh đế, phải thấy ái thủ hữu, phải thấy vô minh và hành nằm ở trong cái nhân này. Cho nên nhân đó là tác nhân, cái tác nhân của sinh tử, cái tác nhân mà sinh ra khổ đau, cái thấy đó là cái thấy của thiền quán, cái thấy đó là cái thấy của Vipassana. Cho nên nhiều vị đi tu Vipassana mà không thấy được cái tác nhân của sinh tử thì cái việc mà tu Vipassana chưa có gì gọi là thành công hết. Cho nên tu tập Vipassana, tu tập thiền quán là làm thế nào để thấy trong cái tác nhân của tập thanh đế này, thấy nó ái thủ và hữu, thấy vô minh và hành. Thấy năm hạ phần kiết sự nó hàm chứa ở trong cái tác nhân này, và thấy năm cái thượng phần kiết sự thuộc sắc giới, vô sắc giới nó nằm ở trong cái tác nhân này này. Đó. Và thấy rồi thì khoanh vùng nó lại, đừng thêm thức ăn cho nó. Biết nó là răng độc rồi, đừng thêm thức ăn cho nó. Bởi vì thêm thức ăn cho nó thì nó tiếp tục tồn tại. Đó là cái công phu thiền quán mà chúng ta cần phải thực tập. Đó. Và trong cái nhân này này, như thầy Pháp Nghĩa nói này, tức là trong cái nhân này có cái niềm khởi lên, năm uẩn là ta, là của ta, là từ ngã của ta, vì cái đó mà sinh tử. Cho nên phải quán chiếu để thấy năm uẩn không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Phải thấy, phải đưa cái tuệ tri mà thẩm thấu xâm nhập vào trong mỗi uẩn để mà nhận diện. Và thấy rõ trong năm uẩn không có cái gì là ta, là của ta, là thần ngã của ta hết. Nó tồn tại là tồn tại trong nhân duyên, nó tồn tại là tồn tại trong cái tác duyên của nó. Nó tồn tại là tồn tại trong cái tích lũy của nó, trong cái tập khởi của nó. Cho nên gọi là tập. Tập đây là tích lũy và khởi hiện. Và sinh, nó sinh ra từ đâu? Nó sinh ra từ nơi tác nhân, từ nơi cái tập khởi. Và nó biểu hiện. Và nó tồn tại chỗ nào? Nó tồn tại do duyên. Nó duyên vào cái... Nó duyên vào cái gì? Nó duyên vào bốn duyên mà tồn tại. Đó là nhân duyên. Mà nhân duyên đây cũng có nghĩa là chủng tử. Chủng tử là nhân duyên. Rồi nó duyên vào đâu để tồn tại? Nó duyên vào nơi cái chủng tử để tồn tại. Nó duyên vào đâu để tồn tại, để biểu hiện? Nó duyên vào nơi cái đẳng vô gián duyên. Nó duyên vào nơi đẳng vô gián duyên này để tương tục tồn tại. Nó tồn tại tương tục. Cái này diệt là cái kia sinh. Cái này diệt mở đường cho cái kia sinh. Cái này tiềm ẩn để cái kia biểu hiện. Cho nên gọi là đẳng vô gián duyên. Cho nên khi nói đến các pháp tâm hành nó tương tục sinh diệt, thì dựa vào đâu để tương tục sinh diệt? Dựa vào nơi cái đẳng vô gián duyên này. Để nó tương tục sinh diệt. Và nó dựa vào đâu để mà nó biểu hiện ra, tạo ra cái hình hài này, tạo ra cái ngoại cảnh bên ngoài. Hay nói một cách khác, thức dựa vào đâu để tạo ra danh và sắc? Vô minh, hành, thức, danh sắc. Tức là thức dựa vào cái gì? Dựa vào sở duyên duyên. Dựa vào sở duyên duyên nghĩa là cái đối tượng. Nó duyên vào nơi chính nó và duyên vào cái đối tượng để biểu hiện. Nó duyên vào nơi cái chủng tử. Rồi cái chủng tử nó duyên vào nơi cái đối tượng mà biểu hiện. Biểu hiện ra gì? Biểu hiện ra danh và sắc. Rồi từ nơi danh sắc mà biểu hiện ra lục nhập. Quán chiếu thấy rất rõ. Và nó tồn tại, nó phát triển là nhờ cái tăng thượng duyên. Đó. Cho nên khi mà chúng ta quán chiếu tập thánh đế, bốn cái hạnh tướng của tập thánh đế này, chúng ta thấy rất rõ là nó là tác nhân, nó là tập khởi, nó là sinh khởi, nó dựa vào duyên để biểu hiện. Cho nên từ nơi đây mà sinh ra cái này, tức là từ nơi cái tập thánh đế mà có cái khổ thánh đế, và từ nơi cái khổ thánh đế mình quán chiếu, từ nơi quả mà mình thấy nhân, hay là từ nơi nhân mà mình thấy quả. Cho nên khổ thánh đế, tập thánh đế là nhân quả thuộc về thế gian pháp. Nhưng mà quả như vậy, dù Phật có ra đời hay không ra đời thì nó vẫn như thế. Mà trước đó các tôn giáo khác không phát hiện đó được, mà chỉ có Phật giác ngộ mới chứng kiến được, mới thấy được. Cho nên chữ chánh kiến trong Phật giáo, chánh kiến là gì? Là thấy được khổ đế, thấy được tập đế, thấy được diệt đế, thấy được đạo đế, gọi là chánh kiến. Thấy được 12 duyên khởi, lưu chuyển và hoàng diệt, gọi là chánh kiến. Và thấy được Phật tánh thường trú nơi tất cả chúng sinh là chánh kiến. Như vậy chánh kiến được nâng lên một tầm cao hơn nữa, sâu sắc hơn nữa, rộng lớn hơn nữa. Thì khi mà chúng ta tu tập được như vậy, quán chiếu được như vậy, thì cái gì? Cái gọi là cái hơi ấm của người tu nó bắt đầu xuất hiện và tăng lên. Nó làm cho tất cả những cái hạt giống hữu lậu pháp ô nhiễm trong tâm được đốt cháy và hủy diệt, khiến cho cái thiện pháp nó được tăng ít. Cho nên người tu càng ngày càng sáng lên. Sáng lên là nhờ có cái hơi ấm của thiền quán, của sự tu học. Và trong 10 địa của Bồ Tát Đại Thừa thì cái địa bước đầu gọi là ly cấu địa. Khi mà mình tu tập mà có cái noạn vị này á, thì nhờ cái noạn vị này mà nó đốt cháy những cái cấu uế trong tâm mình, những cái ô nhiễm trong tâm mình, và khiến trong tâm mình nó sinh ra cái không còn ô nhiễm. Cho nên gọi là ly cấu, đến cái địa vị ly cấu. Rồi từ ly cấu mà phát quang. Những cái tấm gương mà bụi quá bây giờ mình chùi sạch rồi thì cái gương nó sáng ra, nó, mình nhìn vào gương thấy được cái mặt mình. Và mình lấy cái gương mà chiếu, mình thấy được vạn vật ở chúng quanh. Gương càng sáng thì mình thấy càng rõ. Đó. Nhưng mà Ngài Huệ Năng còn nói ghê hơn nữa nghe. Không cần chùi. Gương cần chùi. Bởi vì tánh nó sáng. Nhưng mà Thầy Thái Hòa thì thích Ngài Thần Tú thôi. Biết trong gương tánh nó sáng, nhưng mà để lâu ngày bụi nó bám, cho nên mình phải chùi. Cho nếu không chùi mà nói cái tính nó sáng là, thì đúng là tính gương nó sáng, nhưng mà bụi nó bám, cho nên mình phải chịu khó chùi, cho nên bụi nó hết rồi thì gương nó sáng ra. Chứ còn tính sáng mà mình chùi thì nó bị vô minh, nó che làm sao thấy gì, sáng thấy gì hết. Cho nên mình cố gắng tu tập mỗi ngày. Thầy tổ chúng ta có cái thời khóa chúng ta hành trì mỗi ngày là để chùi bụi nơi tâm mình đó. Đó, làm cho tâm mình nó sáng lên. Mỗi ngày thấy cái tâm mình sáng lên, như vậy là mình tu đúng. Mà mỗi ngày mà thấy cái tâm mình nó tối đó, như vậy là tu sai rồi chi nữa, phải không? Tu sao mà mỗi ngày tâm mình nó tối thui vậy? Chùi sao mà cuối cùng là tâm nó không sáng mà toàn túi thúi. Ai mà trả tiền cho mình? Ta thuê mình chùi gương mà chùi sao mà gương càng ngày càng tối, ai trả tiền? Cho nên mình chùi như thế nào mà cái gương càng ngày càng sáng lên. Tu càng ngày tâm mình nó sáng lên. Cho nên mỗi ngày mình phải siêng suốt quét như Ngài Thần Tú nói, chùi rửa cái tâm mình mỗi ngày. Rồi đến khi nó sáng, nó tròn vẹn rồi thì không cần chùi nữa. Chùi chi nữa, đến khi tròn vẹn rồi thì cái người chùi về cái để chùi không cần thiết nữa. Năng sở tiêu vong. Cho nên vua Trần Nhân Tông khi mà xuất gia trở thành một vị thiền sư, vua nói đó, thiền sư nói: nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tấn. Một lần nêu lên là một lần mới. Dù trước đó là cũng đã nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, nhưng bây giờ cũng thường đường nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thì có một vị Tăng Giới nói: thưa Thầy, ngày nào Thầy nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng nó hoài vậy? Thì Ngài Trần Nhân Tông nói: nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tấn. Một lần nêu lên là một lần mới. Cho nên mỗi ngày mình lại Phật thì mỗi ngày cái tâm mình nó mới ra chứ. Tín tâm thanh tịnh nó sinh ra. Mới có tín thôi chứ chưa thanh tịnh. Tiếp tục lại nữa thì cái thanh tịnh nó sinh ra từ nơi tín của mình. Rồi thanh tịnh sinh ra thôi, nó chập chờn vậy thôi. Khi tối khi sáng, khi mờ khi tỏ, Nhưng mà tu riết một cái thì nó trở thành kiến cố bất hoại. Và cho nên mình cố gắng tu thôi, là đi thế mà đúng mà tu thôi, chứ không có con đường nào khác hơn. Đó là như vậy, là tôi đã nói bốn hạnh tướng của khổ thánh đế, bốn hạnh tướng của tập thánh đế rồi. Đó. Ngày mai nói bốn hạnh tướng của diệt thánh đế và bốn hạnh tướng của đạo thánh đế. Và mình tu tập thánh đạo hay tu tập thiền quán mà không quán chiếu sâu sắc về 16 hạnh tướng của thứ thánh đế trong từng cái giây phút hiện tiền, thì cái việc thiền quán của mình chưa miên mật đâu. Đó, cho nên mình phải tu miên mật. Và khi mà thiền quán như vậy thì giới nó sinh ra, định nó sinh ra, tuệ nó sinh ra. Đó, và cảm ơn quý thầy đã hỏi. Bởi vì nhờ hỏi như vậy mà nó có nhiều cái xúc tác để tạo ra cái không khí học nó sống động hơn, nó sinh động hơn. Và cái người dự trong cuộc này nó nhớ lâu hơn. Và tôi nói lại cho quý thầy nghe, Đức Phật chúng ta mà Ngài không có cái thần lực bất khả tư nghị thì không thể nào mà hoằng hóa cái thời Phật đâu. Thời Phật các tôn giáo Ấn Độ dữ dội lắm, họ thần thông biên dị đủ loại hết đó. Tà thuật, chú thuật, pháp thuật đủ loại hết. Mà nếu Đức Phật chúng ta không có cái thần thông quảng đại, không có đạo lực bất khả tư nghị, không có một trí tuệ sắc bén, không thể có cái chỗ để mà đặt cái bằng chân vào ở nơi cái xứ sở Ấn Độ thời bây giờ. Chứ đừng có nói rằng là Phật Pháp được lưu truyền ở đó cho đến hơn 1.500 năm. Từ khi Đức Thế Tôn chuyển vận Pháp Luân, thế kỷ thứ mấy? Thế kỷ thứ 5 trước Tây Lịch. Mà đến thế kỷ thứ 12, cuối thế kỷ thứ 12, thì Hồi giáo và Hindu giáo mới diệt Phật tại Ấn Độ. Và Phật giáo biến mất ở đó đến 700 năm. Tuy biến mất thôi nhưng mà các thánh tích của Phật bây giờ vẫn còn. Và quý thầy đọc lịch sử đi, Phật giáo đã từng ở Trung Quốc, đã từng gọi là bao nhiêu tai nạn. Mấy Tam Võ Nhất Chu diệt sạch. Nhưng bây giờ mình vẫn có kinh để học. Tích Lan, Miến Điện, Hàn Quốc, Tây Tạng cũng vậy. Và bây giờ mình vẫn còn đó. Cho nên tôi nói như vậy để quý vị thấy Phật Pháp bất khả tư nghị. Chúng ta gắng tu. Chân lý khi nào ở đâu nó vẫn còn hết. Nhưng mà chúng ta không được phép chủ quan. Không được phép chủ quan. Chúng ta tu tập phải tỉnh táo. Mà người tu là dứt khoát là không có thừa hưởng, hưởng thụ các dục thế gian, mà mình sống thiểu dục tri túc. Bữa ăn thanh đạm, mặc chiếc áo thanh đạm, sống đời sống thanh đạm. Nếu chúng ta không sống đời sống thanh đạm thì không ai diệt chúng ta cũng tự chết thôi. Và có ai ủng hộ thì chúng ta cũng tự bị diệt, hủy diệt thôi. Nhưng mà chúng ta sống thanh đạm như ly nước trong, ai diệt được ly nước trong? Không ai diệt được ly nước trong hết. Nhưng mà uống ly cà phê là coi chừng á. Bởi vì nước cà phê không đem dùng đâu được hết. Nhưng mà nước trong thì dùng đâu cũng được. Khi mà ta bưng một cái ly cà phê là ta coi chừng. Bưng một ly trà uống tự nhiên thì được, mà kiệu cắt theo ly trà coi chừng. Cho nên đừng có bắt chước trà đạo, nghe chưa? Đó. Thiền trà, thiền trống, chúng vui vậy thôi, huyền hoặc hết. Nó không phải Phật giáo đâu. Cái Phật giáo tồn tại là đời sống đơn giản. Giản dị. Cái dạng gì nó tồn tại, mình thêm vào một cái gì phiền toái thêm cái đó. Cho nên bày ra được mà dẹp không được, nguy hiểm lắm. Còn các ngài mình phương tiện thiền xảo bày ra được, dẹp được. Còn chúng ta phạm tăng, đôi khi bày ra được mà không dẹp được. Bày ra được mà không dẹp được thì đừng bày, nghe chưa? Đó. Bày ra được mà không dẹp được thì đừng bày. Còn bày ra được, dẹp được thì bày mấy đồ bày. Chứ mà bày ra được mà không dẹp được, mà có dẹp được thì dẹp bày hay, nhớp chỗ chùa người ta, nhớp trú sư người ta, đừng bày ra. Thôi nghỉ.